này chẳng phải giác ngộ, bát thức là mê hoặc mới có đấy. Còn giác ngộ thì đem bát thức chuyển đổi thành tứ trí. Cho nên giáo hạ thì nói, tu hành quý tại chuyển thức thành trí. Câu nói này đích thật nói không sai. Tu hành, thành tựu của việc tu hành là gì? Tức là chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Lời này nói không sai. Tuy nhiên phải thật sự biết chuyển, đích thật rất chẳng dễ dàng. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm tại trong giới Phật giáo Trung Quốc là rất nổi tiếng, hầu như chẳng có ai chẳng biết đến bộ kinh điển này. Từ xưa đến nay, về phần chú giải có trên 100 thứ, có thể thấy sự yêu chuộng của mọi người đối với bộ kinh này. Có nhiều người chú giải như vậy, trong đó phần chú giải thuộc hạng quyền uy, cũng tức là mọi người đều công nhận chú giải hay, ít nhất có đến mười mấy loại. Vào cuối năm triều nhà Minh, có Giao Quang đại sư, ngài cùng Liên Trì đại sư là cùng một thời đại. Giao Quang đại sư cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nơi phần chú giải Kinh Lăng Nghiêm của ngài gọi là Chánh Phái Sớ. Trong phần tựa, ngài viết về nhân duyên ngài chú giải kinh. Ngài là vào lúc vãng sanh đã đến, cũng tức là thọ mạng đã đến, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài. Ngài hốt nhiên chợt nghĩ, ngài nói Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay tuy có rất nhiều chú giải nhưng vẫn chưa đem ý của Phật nói rõ ràng, đều chỉ ở đó suy đoán mò mẫm. Người muốn phát tâm làm phần chú giải cho Kinh Lăng Nghiêm, hướng về A Di Đà Phật xin nghỉ phép. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài. Ngài hướng về A Di Đà Phật xin nghỉ phép, thưa rằng cho con đem kinh này chú giải xong rồi mới vãng sanh. A Di Đà Phật liền gật đầu đồng ý rồi đi mất. Bệnh của ngài cũng lành hẳn, sau khi lành bệnh thì làm chú giải của Kinh Lăng Nghiêm này. Vậy thì phần chú giải của ngài cũng đã chú giải, cùng với phần chú giải xưa khác nhau, kiến giải đích thật chẳng giống nhau. Chú giải xưa phần nhiều là phối hợp tàm chỉ tàm quán của Tông Thiên Thai, hướng về phương hướng này để giải thích Lăng Nghiêm. Còn kiến giải của Giao Quang đại sư là đã thoát ly Thiên Thai, hoàn toàn theo trong kinh điển chỗ nói về ý thú đó để giải kinh, giải thích về Samatha Tam Ma Thiền Na. Người xưa họ đem ba thứ phối hợp vào tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai. Đương nhiên trong đó cái quan trọng nhất tức là ngài đề xướng về xả thức dụng căn, bởi vì chú giải xưa đều chẳng có rời khỏi bát thức. Cách nhìn của ngài như trong Lăng Nghiêm chỗ nói về Samatha Tam Ma Thiền Na là lìa khỏi bát thức, quyết định chẳng dùng bát thức 51 tâm sở. Cách nói này thật là cao minh, đích thật cùng với cách nhìn của cổ đức có khác. Cách giải thích này không sai, tuy nhiên có được mấy người có thể xả thức mà dụng căn chứ? Chữ căn này là cái tánh trong căn. Tỉ như nói giảng nhãn căn, chúng ta thấy sắc là dùng nhãn thức để thấy sắc. Thức là phân biệt, thức thứ sáu phân biệt, chúng ta thấy đây là hoa, là lá, đây là đỏ, đây là vàng, phân biệt đấy. Cái phân biệt này là thức thứ sáu, ý thức đang khởi tác dụng. Chẳng những phân biệt mà lại còn chấp trước. Chấp trước là thức thứ bảy, vẫn phải rơi xuống ấn tượng rất sâu, vĩnh viễn chẳng thể quên. Cái ấn tượng này tức là thức thứ tám. Vậy thì Giao Quang đại sư giảng trong Kinh Lăng Nghiêm, tu Samatha Tam Ma Thiền Na chẳng dùng thức mà dùng cái tánh trong căn, cũng tức là bảo mắt thấy sắc phải dùng tánh thấy để thấy, tai nghe tiếng phải dùng tánh nghe để nghe, không dùng sáu thức. dùng căn tánh của trong giữa sáu căn, tánh là chân tánh, là bản tánh. Vậy người biết dùng tánh, tức là minh tâm kiến tánh đây. Vậy kiến tánh thì thành Phật rồi. Đích thật phù hợp với giáo nghĩa của Phật cho nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Ý thú này, Ngài giải thích chẳng sai. Tuy nhiên rất khó. Nếu như theo sự giải thích trong kinh điển, kinh văn cũng dài, cũng rất khó hiểu, rất khó thể hội. Đã từng có một số đồng tu hỏi tôi, họ nói dùng lời đơn giản nhất để nói, cái gì gọi là thức, cái gì gọi là căn, cái gì gọi là xả thức dụng căn. Lời này hỏi rất hay. Cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể thể hội được là từ trên sự tác dụng của thức mà đi khu biệt. Tác dụng của thức thứ sáu là phân biệt. Tác dụng của thức thứ bảy mặt na là chấp trước. Tác dụng của a lại gia là hàm tàng. A lại gia giống như cái kho, tàng thức giống như cái kho, chỗ có tất cả ngũ trần lạc tà ảnh tử, cả thảy đều chứa dấu tại chỗ này là cái kho. Cho nên chúng ta gọi tác dụng của nó là ký ức. Anh vì sao biết nhớ? Bởi vì anh chứa dấu tại trong a lại gia thức. Làm sao xả thức dụng căn? Thật tại mà nói, xả thức về khởi tác dụng tức là căn. Chẳng cần phải đi suy nghĩ cái gì gọi là căn nữa, đừng đi suy nghĩ những thứ này nữa. Khi nghĩ những thứ này thì lại rơi vào trong ý thức cổ đức, chỗ gọi là chỉ cần đem vọng lìa khỏi, đừng nên cầu chân. Lìa khỏi vọng thì tự nhiên tức là chân rồi vậy. Nếu anh lại đi cầu chân thì lại biến thành vọng rồi. Anh có cái tâm cầu, đó tức là vọng tâm, thì chẳng phải chân tâm rồi. Chỉ cần đem vọng xả bỏ hết, chỉ cần đem thức xả bỏ hết, anh chỗ khởi tác dụng đó đương nhiên là tự tánh vệ. Vậy thì chúng ta thấy sắc phải thấy cách nào? Chẳng có phân biệt. Chẳng có phân biệt cũng thấy được rất rõ ràng. Chẳng phải nói chẳng có phân biệt thì thấy chẳng rõ. Giống như một tấm kính, kính chiếu vào cảnh vật bên ngoài chẳng phải đã chiếu được rất rõ ràng là sao? Nó có phân biệt không? Nó chẳng có phân biệt. Chúng ta dùng tâm phải giống như tấm kính, thấy sắc chẳng phân biệt sắc tướng. Sắc tướng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng dùng tâm phân biệt, cũng đừng chấp trước. Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, xin thưa quý vị, anh chỗ thấy sắc tướng đó, tất cả sắc tướng quyết định là bình đẳng. Tại sao chẳng bình đẳng? Bởi vì anh có chấp trước, anh có phân biệt thì nó chẳng bình đẳng. Lìa khỏi phân biệt chấp trước thì là bình đẳng, quyết định chẳng rời ấn tượng. Điều này quá khó, quá khó. Chẳng rời ấn tượng, chẳng dùng a lại gia thức, chẳng chấp trước, chẳng dùng mạt na thức, chẳng phân biệt, chẳng dùng thức thứ sáu, đây gọi là xả thức đây. Tác dụng sau khi xả thức thì chúng ta mắt thấy sắc là cái thấy của tánh thấy, tai nghe tiếng là cái nghe của tánh nghe. Đây tức là nhà thiền chỗ gọi là minh tâm kiến tánh. Cảnh giới như vậy, cái này là thô thuyết, lược thuyết, chúng ta có thể thể hội được một tí ý nghĩa này. Nói sâu, nói rộng thì là bất khả tư nghị. Cho nên chỗ này lại thêm vào bất tư nghị trí. Bất tư nghị này tức là thành sở tác trí. Thành sở tác trí phía trước năm trí. Nó có thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Chư vị phải ghi nhớ Phật là nghĩa giác ngộ. Nói Phật Pháp tức là Pháp giác ngộ. Nói Phật học là môn học của giác ngộ. Phải biết điều này. Trong tất cả cảnh giới đều có thể giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Phật cùng chư Đại Bồ Tát tại cửu Pháp giới, tại lục đạo, đặc biệt tại trong tam đồ, độ hóa tất cả chúng sanh, tự họ chẳng mê. Nói một cách khác, tự họ chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng rời ấn tượng. Đây là chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm. có thể khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh dù nặng hơn, họ đều có thiện xảo phương tiện giúp đỡ cho chúng sanh. Việc khai ngộ này chẳng phải trong một ngày thì khai ngộ, chẳng phải hai ngày khai ngộ. Những người nghiệp chướng nặng thì phải nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta trong phần kinh văn phía trước đọc qua, người có thể niệm Phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chúng ta vốn chẳng biết được, ngỡ rằng người này bảo họ niệm Phật thì họ liền niệm Phật, vẫn rất vâng lời. Đâu có biết người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, điều này chúng ta chẳng biết. Thiện căn của họ sâu dày như vậy đã hiện tiền, cho nên họ nghe rồi mới tiếp nhận được, họ mới hoan hỷ, chẳng phải là việc dễ dàng. Chúng ta nhìn phàm phu chỉ nhìn một đoạn này, chẳng nhìn thấy phía sau, chỉ nhìn thấy phía trước, chẳng nhìn thấy phía trước. Phật và Đại Bồ Tát đem sự việc trong đời quá khứ của người này nhìn được quá rõ ràng, nhìn được quá minh bạch, cho nên họ biết được thiện căn người này thành thục quá thật là chẳng dễ dàng, thật hiếm có, quá hiếm có. Vậy trong thời gian dài như vậy, A Di Đà Phật, chư Phật Bồ Tát chẳng có xả bỏ chúng ta một lần nào. Nói một cách khác, đời đời kiếp kiếp, thời thời khắc khắc đều đang chiếu cố chúng ta, đang giúp đỡ chúng ta. Đời này duyên này đã viên mãn thành thục, chúng ta đột nhiên phát tâm cầu sanh tịnh độ, tín nguyện trì danh, quả thật là trí tuệ bất khả tư nghị. Đây là thành sở tác thế. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng nói với chúng ta thì chúng ta làm sao biết được. Cho nên một số người đối với vấn đề này hoài nghi cũng chẳng lạ, đích thật là khiến người ta phải hoài nghi. Cái thứ hai là bất khả xưng trí. Xưng là xưng dương, bao gồm tán thán, chẳng có cách gì tán thán. Đây là nói về diệu quan sát trí. Quan là một nguyên tắc tu hành trong Phật môn. Trong Phật môn có thể nói lưu thông phổ biến nhất là Bát Nhã Tâm Kinh, lưu thông phổ biến nhất, chẳng có một ai chẳng biết, chẳng có một người nào chẳng niệm qua Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, chữ thứ nhất là quán. Anh quán được thì anh liền tự tại, anh chẳng biết quán thì anh đương nhiên chẳng tự tại. Quán là gì? Là khi nãy vừa nói, chẳng dùng thức thứ sáu, chẳng dùng thức thứ bảy, chẳng dùng thức thứ tám, đó gọi là quán. Nếu như dùng tâm ý thức thì đó chẳng gọi là quán, gọi là tình, gọi là tình kiến. Trong kiến giải này của anh mang theo cảm tình, chúng ta gọi là cảm tình, Phật Pháp gọi là mê tình. Phàm là tình đều là mê cả, đều chẳng phải trí tuệ. Tình là mê, chẳng phải thứ tốt. Tình kiến tức là mê hoặc điên đảo. Còn quán là lý tánh, lý trí, lìa khỏi tâm ý thức, chẳng dùng tâm ý thức, đây gọi là quán. Quán mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Nếu có tình bên trong thì chẳng thấy được chân tướng sự thật. Tại vì sao? Bởi vì anh sinh ra biên kiến, biên ải đấy. Chân tướng sự thật liền chẳng thấy được. Tục ngữ chúng ta thường nói, đương cục giả mê, bàn quan giả tỉnh. Bàn quan là đối với chính họ chẳng có quan hệ lợi hại thì họ nhìn được rất rõ ràng. Còn kẻ đương cục kia, đối với họ có quan hệ lợi hại đắc thất, cho nên sự lợi hại đắc thất này liền đem trí tuệ của họ chia lấp mất. Họ quan sát một sự việc, họ trước hết từ trên sự lợi hại của chính mình, từ góc độ này mà nhìn, chúng ta gọi đó là chủ quan mà chẳng phải khách quan. Vậy đây là bất khả xưng trí, tức là diệu quan sát trí. Chuyển ý thức thứ sáu, chẳng phân biệt, chẳng có phân biệt cái quan sát đó thì là diệu. Đại thừa quán trí, câu này tức là chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng thì là rộng rồi. Trí tuệ của người thế gian chúng ta rất nhỏ. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì tâm của mình chẳng bình đẳng. nó vốn là bình đẳng, vốn cái tâm lượng này là vô lượng vô biên. Hiện nay cái tâm lượng này biến thành rất nhỏ, tự tư tự lợi, cùng với ai cũng chia cách ra giới tuyến, chia cách rất nhiều giới tuyến, thì giống như loại tầm kia làm kén tự trói, vốn là biển trời thênh thang bao la mà tự mình nhất định phải làm cái kén đem mình nhốt vào trong đó. Anh bảo việc này khổ biết là bao. Đây tức là chấp trước đấy, pháp chấp, ngã chấp. Lìa khỏi tất cả chấp trước thì tâm bình đẳng liền hiện tiền. Tâm bình đẳng rộng lớn chẳng có bờ mé, vô đẳng vô luân. Đẳng là chẳng có gì bình đẳng với nó, luân là chẳng có gì đồng loại với nó. Đây là nói đến chỗ cùng cực rồi, cái trí tuệ tối thượng thù thắng. Đây là đại viên kính trí. Đại viên kính này là thí dụ quảng đại viên mãn, giống như một tấm kính tận hư không biến pháp giới quá khứ hiện tại vị lai đều chiếu cả trong đó, chiếu được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Năm loại trí này đều là chân tâm bản tánh của chúng ta. Câu sau cùng là cái thể của chân tâm bản tánh. Phía trước bốn câu đều là nói về tác dụng. Tác dụng chỗ nói rằng ư thử chi trí, đây là chỉ cho năm loại trí tuệ bất tư nghị của Phật. Họ có hoài nghi, vậy những người đối với trí tuệ này của Phật sanh hoài nghi, chúng ta có thể tha thứ được. Chân chánh đoạn nghi sanh tín, thật tại chẳng phải một việc dễ dàng. Ngược lại thì những người lão thật niệm Phật chẳng hoài nghi. Hạng người nào hoài nghi? Những người nghiên cứu giáo hoài nghi, pháp sư giảng kinh nói pháp hoài nghi. Tại vì sao? Vì kinh họ đọc quá nhiều, Phật pháp họ liễu giải quá nhiều, cứ mãi suy nghĩ Phật thật sự có trí tuệ lớn như vậy sao? Có thể đây chỉ là lời tán thán Phật, chẳng phải thật. Giống như chúng ta bình thường hay nói Phật vạn đức vạn năng, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Đây là lời của các nhà tôn giáo tán thán Thượng Đế. Chúng ta tán thán Phật cũng tán thán như vậy. Xưa kia lão Bá Tánh tán thán Hoàng Đế vạn tuế vạn vạn tuế, có vị hoàng đế nào sống được vạn tuổi đâu. Còn người làm hoàng đế cũng rất dại dột, anh xem nói lời vọng ngữ ngay trước mặt họ, họ chẳng cản ngăn, họ còn mỉm cười còn tiếp nhận. Lừa ngay trước mặt, vạn tuế vạn vạn tuế là giả, chẳng phải thật mà. Vì thế nên trong giáo hạ có rất nhiều pháp sư, đại pháp sư, lão pháp sư đều có cả. Nếu anh thỉnh giáo với họ rằng trí tuệ của Phật có phải là viên mãn không, họ cũng sẽ nói Phật đích thật là đại trí tuệ, tuy nhiên cũng chẳng phải viên mãn chân chánh. Họ liền hoài nghi. Vì sao? Vì Phật cũng có chỗ bất năng, vậy thì trí tuệ của Phật chẳng viên mãn rồi. Kỳ thật trí tuệ của Phật là viên mãn, Phật chẳng có chi bất năng. Chúng ta nhìn thấy hình như vẫn còn nhiều chúng sanh như vậy chẳng thể được độ, đó chẳng phải Phật chẳng có khả năng độ, chẳng phải Phật chẳng có trí tuệ, chẳng phải Phật chẳng có phương pháp độ, mà là chúng sanh chẳng tiếp nhận ngài độ. Điều này thì chẳng còn cách gì nữa. Cho nên Phật nói rất hay, Phật chẳng độ người vô duyên. Thế nào gọi là vô duyên? Là chẳng chịu tiếp nhận. Tôi muốn giúp anh, quả thật có khả năng giúp anh, nhưng anh không chịu, không tiếp nhận, vậy là vô phương. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Chẳng phải trí tuệ của Phật có vấn đề, khả năng của Phật có vấn đề. Đặc biệt là sau khi chúng ta đọc xong bộ kinh này thì cái nghi vấn này có thể nói là đã triệt để giải quyết rồi. Trước kia khi chúng tôi mới học Phật thì đã từng nổi dậy vọng tưởng như vậy. Giả như người này đã tạo ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp cực nặng, lập tức phải đọa địa ngục, Phật có khả năng khiến họ lập tức thành Phật chăng? Nếu như có thể khiến họ lập tức thành Phật thì chúng tôi thừa nhận, chẳng có lời nói nữa. Trí tuệ của Phật viên mãn, năng lực của Phật viên mãn, quả đúng là vạn đức vạn năng. Nếu như Phật chẳng thể khiến người này lập tức thành Phật thì trí tuệ của Phật chẳng viên mãn. Chúng ta nơi đây, nơi trong kinh này thấy được đích thật ngũ nghịch thập ác chúng sanh. Lúc lâm chung hối cải lỗi lầm, một niệm mười niệm thì được vãng sanh, bất thối thành Phật. Đáp án này tại nơi trong kinh này, chúng ta mới hiểu giải được trí tuệ của Phật đích thật là viên mãn đấy. Chúng ta đối với Ngài hoài nghi, tạo thành chướng ngại cho chính mình. Loại người này, tùy đối với trí tuệ của Phật hoài nghi, tuy nhiên họ vẫn muốn cầu sanh, cho nên họ có cái nguyện vọng kiên định cầu sanh tịnh độ. Họ cũng niệm Phật, họ cũng tu thiện, họ cũng tích đức, họ sanh đến tay con đường đạt thế giới mất rồi. Đương nhiên, lúc làm chung, Phật vẫn đang tiếp dẫn họ. Nếu Phật chẳng tiếp dẫn họ, Tây Phương ở đâu họ làm sao biết được? Phật vẫn đến tiếp dẫn họ. Tiếp dẫn họ thì họ ở lại tại biên địa. Trên thực tế, biên địa, hóa thành, đều là ví dụ, tiếp dẫn họ vẫn là hoa sen, hóa sanh. Tuy nhiên, ở trong hoa sen thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Phật nói Pháp. Phía trước đã nói, ở trong hoa sen rất là sung sướng, giống như ở tại Dạ Ma Thiên Cung vậy. Chờ đến khi nào họ giác ngộ rồi, biết được rồi, ồ ta sai rồi, ta chẳng nên hoài nghi trí tuệ của Phật. Họ có được một niệm này khởi dậy rồi thì họ liền nhập phẩm. Thì thấy Phật nghe Pháp là sự việc thế đó. Cho nên họ đối với trí tuệ này của Phật nghi hoặc bất tín, do tín tội phước. Họ đối với nhân quả báo ứng, những đạo lý vãng sanh, công đức lợi ích thù thắng thì họ tin. Cho nên họ tu tập thiện bổn, nguyện sanh kỳ quốc. Chứ thiện bổn nói ở chỗ này, tức là niệm Phật. Niệm Phật là chí thiện, vượt hẳn tất cả thiện pháp thế xuất thế gian, chẳng có gì thiện hơn cái này. Điều này chư vị phải biết, người chẳng niệm Phật, đúng như trong kinh chỗ nói là kẻ đáng thương. Vì sao họ chẳng niệm Phật? Vì thiện căn của họ chưa thành thục. Cho nên dù anh nói với họ, họ cũng chẳng tin, họ cũng chẳng tiếp nhận, họ chẳng chịu niệm. Anh vẫn cứ nói với họ về sau họ hồi đầu, chịu niệm rồi, điều này cũng rất hiếm có. Đây là sự việc ra làm sao? Thiện căn của họ chưa thành thục, chỉ còn sai một tí ti bên ngoài có tăng thượng duyên tốt giúp đỡ họ thì đem điểm này bù đắp trở lại, họ liền thành thục. Là sự việc như vậy. Cho nên thiện hữu, thiện duyên, tức là hoàn cảnh niệm Phật rất tốt. Các bạn đồng tu niệm Phật, họ có thể thường thường tiếp xúc, được họ bồi dưỡng dần dần họ cũng hiểu rõ rồi, hồi đầu rồi. Đây là thiện tri thức chân chánh. Vì đây là nói về loại thứ nhất, cái nguyên nhân sanh nơi biên địa, phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn, thi cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tín, cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, ý chí do dự, vô sở chuyên cứ, nhiên do tục niệm bất tuyệt, kết kỳ thiện nguyện vi bổn, tục đắc vãng sanh. Vì đây là loại người thứ hai. Loại người thứ hai sanh đến biên địa. Vậy thì loại người này, đối với trí tuệ của Phật, chẳng có vấn đề. Họ có thể tin, họ biết, tích tập thiện căn, thi cầu Phật trí. Vì thì chỗ này nói về phổ biến trí, vô đẳng trí. Phổ biến trí tức là diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Vô đẳng trí tức là bình đẳng tánh trí. Oai đức quảng đại, bất tư nghị trí tức là đại viên kính trí. Đối với trí tuệ bất tư nghị của Phật, họ chẳng có vấn đề, họ chẳng hoài nghi. Hoài nghi tự mình tạo nghiệp chướng quá nặng, tạo tội nghiệp quá sâu, sát đạo dâm vọng, đã làm nhiều việc xấu này, giống như hạng người xấu như tôi đây vãng sanh được chăng? Đối với vấn đề này âu lo. Tuy gặp được thiện hữu, thiện tri thức viên bảo chẳng quan hệ gì, chỉ cần có thể sám hối vãng sanh thì vẫn được sanh. Họ là bán tín bán nghi, Nghe nói Phật từ bi như vậy, được, thì tôi niệm, tôi quyết định cầu vãng sanh. Tuy nhiên đối với chính mình vẫn là nghi tình chẳng dứt, chẳng thể đoạn, được sạch sẽ rút ráo, vẫn tưởng rằng nghiệp trước của mình rất nặng, tội nghiệp quá sâu, cho nên nói tư tự thiện căn bất năng sanh tín. Vì thì sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, tức là Tây phương cực lạc thế giới, ý chí do dự vô sở chuyên cứ. Hai câu nói này chúng ta không thể y văn giải nghĩa. Y văn giải nghĩa thì biến thành chướng ngại nghiêm trọng, thì vốn chẳng thể vãng sanh. Mà hiện tượng này thì là vô cùng nhẹ yếu, nếu như nặng thì họ không thể vãng sanh. Chỉ có dưới trạng vốn nhẹ yếu, phía dưới nhiên do tục niệm bất tuyệt Phật hiệu họ chẳng trung đoạn, ý nguyện cầu sanh họ có, Phật hiệu chẳng trung đoạn. Vì giờ đây có thể biết họ đối với chính mình với lòng tin này đích thật là có, nhưng chẳng có chuyên như người cầu nguyện vãng sanh, chẳng mạnh mẽ, chẳng kiên định như vậy. Họ chẳng có, so với những người kia kém hơn một tầng, là ý nghĩa như vậy, cho nên họ cũng được vãng sanh, tục đắc vãng sanh, họ cũng được vãng sanh. Vậy thì đây là thuyết minh hai hạng người này, hai loại. Trong hai loại này, đương nhiên trong đó nhẹ, nặng, rộng, hẹp, phạm vi là vô cùng sâu rộng. Vì do đây có thể biết, pháp môn niệm Phật này nhất định phải tin sâu, chẳng nghi. Trong việc tin sâu, nhất định phải bao gồm đối với trí tuệ của Phật, phải tin sâu. Bởi vì Tây phương cực lạc thế giới là sự xây dựng trí tuệ của A-di-đà Phật, Phật trí chỗ xây dựng đấy, là Phật bất tư nghị trí chỗ lập nên, là bất khả xưng trí chỗ thành tựu, là đại thừa quản trí chỗ cảm ứng, là vô đẳng vô luân tối thắng chỗ phát hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, là từ cái tâm này hiện ra, cũng tức là bảo trong đại viên kính trí hiện ra Tây phương cực lạc thế giới. Bây giờ đây có thể biết đây là Tây phương cực lạc thế giới, y chánh trang nghiêm là sự thành tựu của năm thứ trí của A Di Đà Phật. Chúng ta đối với việc này tin sâu chẳng nghi, cần phải hiểu rõ Phật trí mãi cho đến năm thứ trí tuệ trong thắng trí, đây mới gọi là chân trí, có thể sanh đến Tây phương thế giới thấy Phật, nghe pháp. Vậy từ loại người thứ hai này thì chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định phải tin nơi tự tánh vốn đầy đủ tất cả trí tuệ, phàm thánh nhất như vốn là thành Phật. Đây là Phật nơi trong kinh Đại Thừa thường thường vì chúng ta khai thị. Chúng ta không thể tự ti, không thể tự cảm thấy lạc hậu. Tuy tạo tác nhiều tội nghiệp, tại sao có thể tạo tác? Là bởi vì mê mà chẳng giác, nên mới phạm phải lỗi lầm. Vừa quay đầu lại là giác ngộ rồi, đó thì gọi là chân sám hối. Cái gì gọi là sám hối? Sám hối là chân giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ phàm thánh nhất như, giác ngộ tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là đem cái tâm của chúng ta chuyển trở lại, cái niệm của chúng ta chuyển trở lại. Vậy giờ đây có thể biết, nhất định phải có cái trí tuệ quyết định mới có thể có được tín tâm kiên định, nhiên hậu mới quyết định vãng sanh. Đây là chúng ta có được lời giáo huấn từ trong hai đoạn này. Chúng ta lại xem tiếp kinh văn: thị chư nhân đẳng, dĩ thử nhân duyên, tuy sanh bỉ quốc, bất năng tiền trí, vô lượng thọ sở, đạo chỉ Phật quốc giới biên, thất bảo thành trung. Đây là lúc vãng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, sanh đến cực lạc thế giới chẳng thấy được Phật, thì như đến nơi đó thì là đình chỉ, đạo chỉ, Phật quốc, giới biên. Tây phương cực lạc thế giới có biên giới không? Thật thế mà nói chẳng có biên giới. Trong ao thất bảo, liên hoa hóa sanh. Tuy nhiên ở trong liên hoa, hoa cũng chẳng nở, trong hoa cũng chẳng có Phật. Biên giới đó là tỷ dụ, biên giới nghi thành thai sanh, thấy đều là tỷ dụ. Chẳng phải nói Tây phương cực lạc thế giới ngoài ra còn có một cái biên địa, chẳng có. Vậy là chẳng phải bình đẳng pháp giới rồi. Tây phương thế giới là bình đẳng thế giới, cho nên đây thấy đều là tỷ dụ. Thất bảo thành trung này cũng là tỷ dụ, thành nhốt ở trong đó không thể ra được, là biểu thị không tự do, thấy đều là tỷ dụ. Phật bất sử nhĩ, thân hành sở tác, tâm tư thú hướng. Lời này nói ra đó có phải là A Di Đà Phật cố ý trừng phạt chăng? Chẳng phải vậy. Phật tâm là bình đẳng, điều này chẳng phải chướng ngại của Phật, là họ tự mình tâm tự thú hướng, tức là trong tâm họ vẫn còn một tí hoài nghi đó biến thành chướng ngại. Đây thì chúng ta mới hiểu rõ Thế Tôn ở trong kinh Đại Thừa thường nói nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Chúng ta ở trong kinh nghe nói cách nói này, chẳng biết cái nghi này là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Chướng ngại lớn đến trình độ nào chúng ta chẳng biết. Chỗ này thấy được vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, chướng ngại anh không thể thấy Phật nghe pháp, thế mới biết được cái nghi này đích thật là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đây là một trong căn bản phiền não tham sân si mạng nghi, một trong căn bản phiền não có thể khởi lên tác dụng lớn như vậy. Diệt hữu bảo trì liên hoa, họ cũng là ở trong ao báo hoa sen, tự nhiên thọ thân. Họ là hóa thân, tự nhiên thọ thân, chẳng phải thai thân, vẫn là hoa sen hóa thân. Ẩm thực khoái lạ như đao lợi thiên, phía trước nói dạ ma thiên, chỗ này nói đao lợi thiên. Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất, họ chẳng có cách gì rời khỏi phạm vi của họ. Chẳng giống như những người cũ phẩm vãng sanh, tuy ở trong hoa sen nhờ được Phật lực gia trì, những người này có thể tùy ý đến mười phương thế giới đi cúng Phật, đi nghe pháp, còn họ thì không được, họ không thể ra ngoài. Sở cư xá trạch tại địa, bất năng tùy ý cao đại, cung điện họ cư trú là ở trên mặt đất, không thể nổi lên trên khơ không trung, không thể thăng lên đến không trung, không thể tùy ý lớn nhỏ. Muốn chỗ ở lớn thì nó lớn, muốn nhỏ một tí thì nó nhỏ. Họ không thể tùy ý lớn nhỏ, không thể ở trên không trung. Ư ngũ bá tuế, thường bất kiến Phật, bất văn kinh pháp, bất kiến Bồ Tát thanh văn thánh chúng. Cái khổ não của họ tức là cái này, đem nó ví cho thai sanh, ví cho biên địa. Biên địa là gì? Địa phương nào chẳng có Phật pháp gọi là biên địa, là ý nghĩa này. Tuy họ cũng ở trong ao thất bảo, cũng là hoa sen hóa sanh, tuy nhiên trong hoa sen không thể thấy Phật nghe pháp. Đây tức là cái nghi tình của chính họ chưa có đoạn dứt, sanh ra chướng ngại. Vì giờ đây có thể biết, chúng ta ngày nay niệm Phật, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó, tức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền là hiện nay, hiện nay chúng ta có mấy người thấy được Phật, còn anh tại sao chẳng thấy Phật? Anh thử nghĩ hai thứ nghi hoặc này có hay là không? Nếu như có thì chẳng thấy Phật, điều này không gì lạ lùng, tôi có chướng ngại đấy mà. Giả như hai thứ chướng ngại này đích thật không còn nữa, thì hiện tiền cũng có thể thấy Phật, có cảm ứng. Giống như trước kia chúng tôi đọc truyện ký, Viễn Công Đại sư ở Lương Sơn, ngài trong một đời đã từng thấy qua 3 lần Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao ngài thấy được, còn người khác tại sao chẳng thấy? Vì ngài chẳng có hoài nghi, chẳng có chướng ngại, thì là cảm ứng đạo giao. Tuy thấy qua 3 lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng nói qua với một người nào cả, thì anh sẽ thấy tâm của ngài thanh tịnh biết chừng nào. Pháp Tài mà nói, chúng ta ngày nay không thấy Phật, vừa thấy Phật thì tâm đã phát cuồng lên, nhất định đến khắp nơi bảo reo lên, tôi thấy Phật rồi, tôi thấy Phật rồi, thì tâm thanh tịnh của anh chẳng còn nữa. Cho nên A Di Đà Phật biết rõ, biết trình độ của chúng ta chẳng đủ, chịu cũng chịu nổi, cũng chẳng chịu nổi, cho nên Phật cũng chẳng hiện thân cho chúng ta thấy. Con người giống như viên công, thì Phật hiện 3 lần, anh xem, ngài như như bất động, tâm địa y nhiên là thanh tịnh, chẳng nhiễm. Đây thì có tư cách tiếp nhận sự cảm ứng của Phật. Chúng ta ngày nay chẳng có tư cách, chẳng phải Phật, chẳng từ bi, không phải, chẳng thể trách Phật, thì phải trách chính mình. Mối nghi của chúng ta chưa đoạn, tâm của chúng ta rất nhu nhược, chịu không nổi sự khảo nghiệm của cảnh giới, là nguyên nhân như vậy. Vậy thì viễn công đến lúc vãng sanh, khi sắp ra đi mới nói với mọi người, lúc sắp ra đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện tiền, ngài nói duyên thành thục rồi, tôi phải vãng sanh. Cảnh giới này trước kia đã từng thấy qua 3 lần mới nói ra, khi sắp đi mới nói ra. Cho nên thấy Phật, nghe Pháp, đây là thù thắng không chi bằng. Chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, tức là biên địa, tức là thai sanh. Ý nghĩa là ở chỗ này. Cho nên mọi người đừng nên nghĩ Cực Lạc thế giới vẫn còn có một nơi biên địa, rốt cuộc là ở chỗ đâu. Vậy thì nghi vấn này của anh lại càng lớn, e rằng đi cũng đi chẳng được, thì vấn đề của anh lại càng nhiều. Kỳ nhân trí tuệ bất minh, kỳ kinh phục thiểu, tâm bất khai giải, ý bất hoàn lạc, thì cố ư bị, vị chi thai sanh. Câu này hay lắm. Thích Ca Mâu Ni Phật giải thích cách này chẳng phải thật sự là thai sanh, là tỷ dụ, thai sanh là tỷ dụ, tức là giả danh thai sanh, chẳng phải thật, là vì người này trí tuệ chẳng minh mẫn, tức là vì họ có nghi hoặc. Mối nghi tình này đích thật là rất bạc nhược, chẳng phải nghiêm trọng, nghiêm trọng thì chẳng thể vãng sanh. Họ có thể vãng sanh, nhưng chỉ trễ nại một khoảng thời gian, chẳng thể thấy Phật. Nghi tình này rất nhẹ yếu, đây tức là nói họ trí tuệ bất minh, tri kinh phục thiểu. Chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, như chúng ta hiện nay niệm một bộ kinh, thậm chí có rất nhiều cụ già một đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, kinh điển chẳng biết niệm, họ cũng được vãng sanh. Vậy có phải họ cũng sanh đến biên địa nghi thành không? Không hẳn vậy, có rất nhiều cụ già vãng sanh, tướng lành vô cùng tốt đẹp, biết trước giờ chết, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh đều có cả. Sao họ có thể sanh tại nghi thành chứ? Cho nên chỗ này câu tri kinh phục thiểu, thiểu là gì? Thiểu là nói họ lý giải quá ít, là ý nghĩa này. Tức là anh giải đó lý giải được quá ít, anh hiểu biết được rất cạn cợt, chưa đủ chiều sâu, chưa đủ sâu rộng. Ý nghĩa ở chỗ này, anh đối với nghĩa kinh phải có sự lý giải sâu rộng thì mối nghi của anh mới đoạn được. Chúng ta giảng kinh nghe Pháp, nghe kinh dụng ý ở chỗ nào? Tức là đem đạo lý nói rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ ràng, phương pháp tu hành nói rõ ràng, cảnh giới có lưỡng độ nói rõ ràng, cả thảy đều rõ ràng rồi thì đoạn nghi sanh tín. Mục đích là ở chỗ này. Thật sự tin rồi, một tơ hào hoài nghi đều chẳng có nữa, thì kinh này nghe hay không nghe chẳng có quan hệ, chẳng quan trọng. Quan trọng là lão thật niệm Phật, đây mới là quan trọng. Chỗ có tất cả kinh tôi chưa nghe đó, đến Cực Lạc thế giới thấy được A Di Đà Phật rồi, nghe cũng chẳng muộn. Có nghi, mỗi nghi này phải đoạn dứt. Sức mạnh của kinh này giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, đây là lời Phật nói trong kinh Kim Cang. quả nhiên tín tâm thanh tịnh thì kinh này chẳng cần nữa. Trong kinh Kim Cang có thí dụ là pháp thượng ân xã hà huống phi pháp, chữ pháp này tức là Phật pháp. Đến khi tín tâm của anh trên thanh tịnh rồi thì kinh này có thể xả bỏ, nhất tâm chuyên niệm quyết định đắc sanh. Pháp môn này thù thắng biết dường nào, hiếm có biết bao, đích thực là đơn giản, dễ dàng, vững vàng, nhanh chóng, đâu cần rườm rà phiền phức như vậy. Những điểm thù thắng này tức là đạo lý sở dĩ tất cả chư Phật xưng tán A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều bình đẳng. Tại sao lại xưng A Di Đà Phật là Phật trong Chi Vương? Bởi vì phương pháp tiếp dẫn chúng sanh của A Di Đà Phật quá ư thiện xảo thần diệu vậy. Nhược hữu chúng sanh, minh tín Phật trí, nại trí, thẳng trí. Giả thiết có chúng sanh hiểu rõ, tin sâu, chẳng nghi, Phật trí, nại trí, thắng trí, tức là phía trước nói đến năm loại trí tuệ của Phật, tin sâu, chẳng nghi. Tại sao chúng ta đối với trí tuệ của Phật hoài nghi, có thể sanh ra trở ngại lớn như vậy? Bên trong có cái đạo lý của nó. Chúng ta phải biết năm loại trí tuệ này tức là cái trí tuệ vốn sẵn có của tự tánh chúng ta. Anh chẳng tin trí tuệ của Phật, tức là chẳng tin trong tự tánh có cái trí tuệ này, thì sức mạnh chướng ngại này quá lớn. Sanh Phật bất nhị, phàm thánh nhất như. Cái đạo lý chân chánh là ở chỗ này, cho nên Phật giảng được rất rõ ràng. Phật chẳng phải nói, Phật muốn làm như vậy, cũng chẳng phải Phật cố ý làm như vậy là tự nhiên nhiên trở thành một thứ chướng ngại. Cho nên Ngẫu Ý Đại Sư trong phần yếu giải nói với chúng ta tín nguyện hành, ngài đem tín nói là sáu thứ. Thứ nhất tức là tín tự, thứ hai là tín tha. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ. Niệm Phật thành Phật phải có lòng tự tin quyết định, ta niệm Phật có thể thành Phật. Ta tin A Di Đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật là tin họ đề ra cung cấp cho chúng ta những phương pháp này, quyết định giúp cho ta thành Phật. Đây là tín tha, tự là chủ, còn tha là giúp đỡ. Tự mình đối với mình chẳng có tín tâm thì Phật chẳng giúp được. Anh tự mình có một phần tín tâm, Phật giúp anh một phần. Anh có 10 phần tín tâm thì Phật giúp 10 phần. Người này có 9 phần tín tâm, thiếu một phần, cho nên Phật cũng chỉ có thể giúp 9 phần, còn một phần kia để cho anh tự làm đấy. Là đạo lý như vậy. Cho nên đoạn trừ nghi hoặc phía trước là minh tín Phật trí, nại trí thắng trí, tức là tin chính mình. Đoạn trừ nghi hoặc là tin Phật lực, tin trí tuệ của Phật, tín kỹ thiện căn, tác dư công đức, chí tâm hồi hướng. Phải tin thiện căn của chính mình. Đặc biệt là Phật nơi trong bổn kinh chỗ nói với chúng ta, chúng ta đối với Tịnh Tông, đối với A Di Đà Phật, đối với kinh Vô Lượng Thọ tin sâu chẳng nghi. Đó tức là trong kinh chỗ nói từ vô lượng kiếp đến nay anh đã cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, cái thiện căn này đã thành thục rồi. Chúng ta phải tin thiện căn của chính mình. Nếu chẳng có thiện căn thâm hậu như vậy thì tiếp xúc với pháp môn vô thượng này, đệ nhất pháp môn, anh không thể không hoài nghi. Cho nên một người chân chánh không hoài nghi, quả thật thiện căn đã thành thục rồi. Tác chi công đức, lúc bây giờ làm công đức tuyệt đối chẳng cần người khuyên anh, chẳng cần người cổ võ khích lệ, quyết định là tự động tự phát, cản cũng chẳng cản được. Làm công đức gì vậy? Là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Trong việc tu thiện quyết định là toàn tâm toàn lực, đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả đại chúng. Làm công đức này chí tâm hồi hướng, chí tâm là chân tâm, chẳng có một tí hư giả là chân tâm. Có được một tơ hào việc thiện nhỏ nhặt đều đem trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm cách nào? Quý vị phải biết, tặng hư không biến pháp giới đều là Phật tịnh độ. Chúng ta khuyên một người cải ác hướng thiện, đây tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Chúng ta khuyên một người trường trai niệm Phật, đây tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Xã hội này thêm được một người tốt, thêm được một người không làm ác, thêm được một người niệm Phật. Niệm Phật là người tối thiện, trang nghiêm cái xã hội này, trang nghiêm quốc gia này, trang nghiêm thế giới này, tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Cho nên một người hồi đầu, một người đoạn ác hướng thiện sẽ ảnh hưởng đến một nhà, cả nhà nhận chịu sự cảm động. Cả nhà hành thiện có thể ảnh hưởng đến thân thích bạn bè của họ, láng giềng đồng hương của họ, thì là ảnh hưởng đến xã hội. Đây tức là Phật ở phía trước dạy chúng ta phải đem nền giáo dục của Phật đẩy mạnh rộng ra. Phật sở hành xứ là khiến chúng ta đẩy mạnh rộng nền giáo học của Phật Đà, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể có được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp, tức là chí tâm hồi hướng. Giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh, già phu nhi tọa. Tu du chi khoảnh, thần tướng quang minh, trí tuệ công đức, như chư Bồ Tát cụ túc thành tựu. Đây là nói về cửu phẩm vãng sanh. Những người chẳng có nghi hoặc, họ tin vào thiện căn của mình, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng đi vãng sanh như vậy, cửu phẩm vãng sanh, thấy đều là liên hoa hóa sanh. Trong kinh văn này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đều là liên hoa hóa sanh. Tu du chi khoảnh là nói cái nhanh của tốc độ đó. Chúng ta thường nói một sát na dưới một niệm, tức là ý nghĩa này. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng của họ, ánh sáng trí tuệ, công đức của họ thì cùng với những vị Đại Bồ Tát kia chẳng có sai khác. Bởi vì Di Đà Thế Tôn trong phần nguyện của Ngài nói rằng sanh đến Tây Phương tịnh độ đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là thất địa trở lên, sanh đến nơi đó đều là Bồ Tát thất địa trở lên. Đây là nói Phật nguyện lực gia trì, chẳng phải tự phần. Trong kinh nói đến Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân, đó là nói công phu của chính chúng ta. Có sai biệt, Phật lực vừa gia trì thì là như nhau, anh quyết định phân biệt không ra được, chẳng có sai biệt. Chúng ta nơi đây thành thật mà nói, bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Thế Tôn thì theo sự phân biệt vọng tưởng của chúng ta mà nói có Bồ Tát, có Thành Văn, có Thiên Nhân. Khi anh đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọi người ngay cái niệm này đều chẳng có. Tại sao chẳng có cái niệm này? Vì là bình đẳng pháp giới, bình đẳng thế giới, quyết định chẳng có cái niệm này. Cho nên người ở bên đó, quan niệm của họ cùng chúng ta khác nhau. Chúng ta đều rơi vào trong ý thức, tâm ý thức làm chủ. Người ta bên đó chẳng dùng tâm ý thức, hoàn toàn là cùng với trên quả địa của Như Lai tứ trí Bồ Tát tương ưng, chẳng dùng tâm ý thức. Di lập đường tri, bỉ hóa sanh giả, trí tuệ thắng cổ. Họ có trí tuệ, họ chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có hoài nghi. Đây tức là trí tuệ thắng. Trí tuệ cùng với thông minh khác nhau, không thể đem thông minh của thế gian cho là trí tuệ. Cái đó chúng ta gọi là thế trí viện thông, nó chẳng phải là trí tuệ. Còn đây là trí tuệ, trí tuệ thắng cố. Cho nên những cụ già kia không biết chữ, kinh cũng chưa nghe qua, hỏi họ cái gì cũng chẳng hiểu biết cả. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chân trí tuệ đi, đại trí tuệ đấy. Chúng ta giảng kinh nói pháp hình như thế suốt thời gian như nhau, chẳng có trí tuệ. Vì sao? Là vì chẳng tin, chẳng chịu lão thần niệm Phật. Cho nên trí tuệ và thông minh khác nhau, đó mới gọi là chân chánh trí tuệ. Cho nên trí tuệ thắng cố, kỳ thai sanh giả ngũ ba tuế trùng bất kiến tam bảo bất tri Bồ Tát pháp thức. Chữ pháp thức là nói tu học, chẳng biết cách tu học của Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bồ Tát trong sinh hoạt ngày thường tu hành cách nào. Bất đắc tu tập công đức, vô nhân phỏng sự, vô lượng thọ Phật. Bởi vì họ chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, cũng chẳng thấy được hải hội đại chúng này, chỉ là ở trong hoa sen ấy để hưởng lạc, hưởng cái lạc thanh tịnh này. Đương tri thử nhân, túc thế chi thời, vô hữu trí tuệ, nghi hoặc sở trí. Đem cái nguyên nhân của họ, của nó nói ra, nói cho chúng ta, đó là quá khứ của họ, tức là trước khi chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như nói chúng ta ở nhân đạo thì chúng ta có cái nghi hoặc này, hoặc giả là nghi Phật, hoặc giả là nghi chính mình, hoặc nghi chính mình, đều tạo thành chướng ngại như vậy. Phía dưới vẫn tiếp tục để giải thích đoạn này, một số ý vẫn chưa nói hết, cần phải giải thích thêm. Vậy cái 500 tuổi rốt cuộc có phải nhất định là cần phải 500 tuổi không? 500 tuổi này rốt cuộc là 500 tuổi của thế gian chúng ta hay là 500 tuổi của Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đây đều là một số nghi vấn. Hoặc tặng kiến Phật đệ tứ thập nhất, hoặc tức là mê, hoặc tức là cái nghi ấy. Nghi phải đoạn dứt thì họ mới thấy Phật, thì được nghe pháp. Hải hội đại chúng họ đều thấy được cả. Tỷ như chuyển luân thánh vương, chúng ta xem phần kinh văn, nó vừa đúng tiếp ở phía trước. Hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung, tầng lâu, ỷ điện, bảo trướng kim sàng, lan sông, tháp tòa, diệu sức kỳ trân, ẩm thực y phục, như chuyển luân vương, như dĩ kim tỏa, hệ kỳ lưỡng túc, chư tiểu vương tử, ninh lạc thử phủ. Nếp sống thế này, họ có vui sướng hay không? Dùng cái tỷ dụ này, tỷ dụ những người sanh tại biên địa, loài người vãng sanh này, phía trước nói hai loại người vãng sanh, dùng cái tỷ dụ này để tỷ dụ chuyển luân thánh vương. Hiện nay thế gian này của chúng ta không có. Trong kinh có nói qua, khi thọ mạng con người đến 20,000 tuổi thì chuyển luân thánh vương xuất hiện tại thế gian. Thọ mạng con người dài tức là phước báo lớn, nhân tâm thuần thiện, rất ít làm ác thì thọ mạng dài. Điều này đích thật phù hợp với Phật thường thường nói trong kinh, phước báo trí tuệ, thọ mạng của con người chúng ta đều là có nhân quả. Thọ mạng tại sao dài, thọ mạng tại sao ngắn? Dài ngắn là quả, phía trước có nhân là về sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thọ mạng không nên rất dài. Điều này quý vị phải hiểu, đây chẳng phải cái nhân của trường thọ. Cho nên Phật nói tài bố thí, đây là nhân, được tài phú là quả báo, pháp bố thí là nhân. Hôm nay quý vị in kinh bố thí, đây là pháp bố thí, quả báo là thông minh trí tuệ. Vô úy bố thí là nhân, quả báo được đó là mạnh khỏe sống lâu. Vậy giờ đây có thể biết, thọ mạng con người 20,000 tuổi thì tâm địa của họ nhất định vô cùng từ bi đối với tất cả động vật, biết thương yêu bảo hộ. Họ chẳng những đối với động vật đều thương yêu bảo hộ, đối với thực vật cũng đều thương yêu bảo hộ. Họ có cái ái tâm đó, thọ mạng họ được đó thì dài. Cho nên nói nhân gì thì được quả nấy. Thế suốt thế gian đều chẳng ngoài định luật của nhân quả. Có số người phát tài rồi, anh xem, tôi rất có khả năng, tôi kiếm rất nhiều tiền. Chúng ta nghe qua, anh có khả năng gì? Sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì đời trước anh tu bố thí tài, trong đời này được quả báo đấy. Người thông minh có khả năng nhiều hơn anh, người có cơ hội nhiều hơn anh, tại sao người ta chẳng phát tài? Vì đời trước chẳng chịu tu. Nhất ẩm nhất trác mà phi tiền định, một tơ hào đều không thể miễn cưỡng. Phật đem đạo lý này, chân tướng sự thật này đã nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta để tâm đi suy nghĩ, lời của Phật rất có đạo lý, chúng ta có thể tin được, có thể tin được. Như Minh Trân vẫn còn một tí nghi hoặc, đây gọi là sơ học. Thật sự hiểu rõ rồi, quyết định tin, một tơ hào đều chẳng hoài nghi, chẳng có nghi hoặc. Chuyển Luân Vương chẳng ở trên thế gian chúng ta. Chuyển Luân Vương ở đâu? Có thể trong thái hư không của chúng ta có các tinh cầu khác, thọ mạng rất dài, phước báo của con người rất lớn. Chuyển Luân Thánh Vương là ở nơi đó. Tuy nhiên Chuyển Luân Thánh Vương cũng thường thường đi tuần tra xem xét khu vực của ông cai quản, cho nên lúc đó tôi thường thường hay nghĩ, thường thường có ngoại thái không, vật thể phi hành không rõ, dễ bay gì đó, có lẽ là Chuyển Luân Thánh Vương đến thị sát. Nếu chẳng phải Chuyển Luân Thánh Vương thì tự mình đi đến thị sát thì nhất định ông phái đại biểu đến để thị sát để xem. Bởi vì có Luân Vương, tại sao xuống là Luân Vương? Vì công cụ giao thông của ông ta giống như một bánh xe hình tròn, tốc độ nhanh vô cùng. Phật trong kinh nói, trong một ngày một đêm, ông có thể đi tuần xem Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu này, nếu theo lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, tức là một hệ ngân hà. Ông có thể trong 24 giờ đem hệ ngân hà đi quanh một vòng, đều nhìn thấy rất rõ ràng. Điều này giống như chúng ta hiện nay xem thấy giữa bay vậy, là vật ấy hình tròn, đó tức là công cụ giao thông của Luân Vương, công cụ giao thông của ông ta. Cho nên điều này rất có thể, Chuyển Luân Thánh Vương chẳng phải ông đến, là phái sứ giả đến để xem xét. Tất cả tinh cầu đều do ông ra cai quản, đều là bên trong phạm vi của ông. Cái luân bảo này, đây là thí dụ, ông có cái nhà giam thất bảo. Người nào phạm tội vậy? Là hoàng tử phạm tội. Người niệm Phật này là đệ tử của A-di-đà. Đệ tử của A-di-đà Phật phạm tội rồi, phải đem họ nhốt vào trong nhà giam. Đây là thí dụ, chẳng phải thật. Cấm bế thì trung. Vậy thì trong cái bảo ngục này, tất cả sự hưởng thụ cùng trong cung điện chẳng có sai khác. Là thí dụ sự hưởng thụ tại trong biên địa nghi thành, là giống như sự hưởng thụ của Đao Lợi Thiên Cung, giống như Dạ Ma Thiên Cung chẳng khác. Đây là dùng thí dụ này. Ẩm thực ở nghĩ đều như nhau. Nhi dĩ kim tỏa, đây là bằng vàng. Có thể thấy loại xiềng xích này chẳng phải là bình thường, là loại xiềng xích làm bằng vàng. Đem anh xiềng lại, anh thấy thoải mái hay không, tự tại hay không? Dùng thí dụ này nói với Di Lặc Bồ Tát. Từ thị bạch ngôn bất giả thế tôn, bí u chập thời tâm bất tự tại. Di Lặc Bồ Tát bèn nói, ngài nói ngài nhất định không thể vui được. Vì sao? Vì bị u cấm, huống chi tay chân còn mang gông xiềng, ngài làm sao tự tại được, làm sao vui sướng được? Vì đang ngồi tù. Đáng dĩ chủng chủng phương tiện dục cầu xuất ly, những tiểu vương đang bị nhốt trong lao ngục này nhất định cũng niệm niệm đều nghĩ phương cách để mau ra khỏi ngục tù. Nhất định là niệm này, sao có thể ở trong lao tù hưởng phước được? Là việc không thể được, việc không thể được. Cầu chư cẩn thận, chung bất tùng tâm. Cầu những vị đại thần này để giúp đỡ. Đại thần này tâm có dư nhưng lực chẳng đủ, chẳng có biện pháp giúp đỡ anh. Luân Vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Chuyển Luân Thánh Vương mới vui lòng, được, hãy tha nó ra, như vậy mới được. Nếu như Luân Vương chẳng chịu thì những đại thần phía dưới chẳng làm chủ được. Vì thì chỗ này đem Lương Vương ví cho ai đây? Lương Vương là ví cho tâm thanh tịnh của anh. Tâm anh thật sự giác ngộ rồi, hồi đầu rồi, nghi hoặc dứt hết rồi, thì anh liền thấy Phật, nghe Pháp. Phật cáo Di Lặc, thử chư chúng sanh, diệt phục như thị. Việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người đọa lạc tại trong nghi thành, thì giống như thí dụ chỗ nói ở phía trước, nhược hữu, đọa ư, nghi hối, thi cầu Phật trí, chí quảng đại trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tín, do văn Phật danh, khởi tín tâm cố, tùy sanh bỉ quốc, ư liên hoa trung, bất đắc xuất hiện. Đây tức là giống như vị hoàng tử bị nhốt vào bên trong ngục báo, người này đọa vào nghi hoặc, trong tâm của họ có nghi, có hối, hối là hối hận, hối cũng là phiền não. Cho nên có một số đồng tu tạo tác tội nghiệp, thật sự muốn cầu sám hối, có đến hỏi tôi. Họ nói: thưa Pháp Sư, con phải dùng phương pháp gì để sám hối tội lỗi của con? Tôi bèn hỏi họ: anh có phải thường thường có cái tâm hối hận phải không? Họ nói có. Tôi nói: vậy thì anh hỏng rồi. Họ nói: tại sao vậy? Anh mỗi hối hận một lần thì lại tạo thêm một lần, thì tội nghiệp của anh đến ngày nào mới sám hối cho hết được? Quý vị thử nghĩ có đúng không? Mỗi một lần trong tâm nghĩ một nghĩ tưởng thì lại tạo thêm một lần. Con đã làm việc xấu đối trước Phật Bồ Tát nó một lần, lại tạo thêm một lần, ngày mai trước Phật Bồ Tát lại tạo thêm một lần. Đây có phải là tệ hại không chứ? Đây đâu gọi là sám hối. Phật Bồ Tát chẳng có biện pháp tha thứ cho anh đâu nha. Anh đang tạo tội không ngừng, đây đâu gọi là sám hối được. Cho nên vốn chẳng biết ý nghĩa của việc sám hối. Sám hối là về sau không làm nữa. Anh thân thì chẳng tạo, nhưng tâm vẫn còn đang tạo, thì làm sao được? Phải nên làm cách nào để sám hối? Chỉ có lão thành niệm Phật mà thôi. Trong tâm thấy đều là A-di-đà-phật, 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 thì tội nghiệp gì cũng hết sạch, tiêu được một cách sạch sẽ rốt ráo. Tôi nói thì họ báo tín báo nghề, vì có cách gì nữa đâu, vì chẳng có biện pháp, chẳng còn có cách gì nữa. Quý vị đầu óc phải rõ ràng, nhất định phải nghĩ cho rõ ràng. Trong tâm chỉ có Phật, một phiếm Phật hiệu, cho nên công phu thành phiến thì tội nghiệp tiêu được sạch sẽ rốt ráo, cái gì cũng chẳng còn nữa. Cho nên người ta niệm Phật vãng sanh thù thắng thế đó. Đạo lý là ở chỗ này: khi anh tạo tội nghiệp, mỗi ngày hướng về Phật Bồ Tát cầu sám hối, con đã làm việc xấu gì đó, anh lại tạo thêm một lần nữa, ngày mai lại sám hối, rồi lại tạo thêm một lần nữa, thì tội nghiệp này của anh vĩnh viễn chẳng dứt, càng tạo càng sâu, ấn tượng anh xem càng rơi càng sâu, tội nghiệp ấy đến ngày nào mới tiêu hết. Rất sẵn sàng cầu sám hối, nhưng chẳng biết cách sám hối. Ngày ngày đang tạo nghiệp mà cho là sám hối, anh bảo có oan uổng hay không chứ? Cho nên điều này phải hiểu, sám hối đệ nhất thù thắng, tức là niệm Phật. Rất ít người biết được. Trước kia tôi học Phật, học kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần chú giải của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư, ngài trong phần chú giải viết rất hay. Ngài từng nói việc này: người thế gian tạo tội nghiệp cực trọng, chỗ có tất cả kinh sám pháp đều tiêu diệt không nổi, tội nghiệp này niệm Phật có thể tiêu trừ được, có thể đem nó tiêu trừ một cách sạch sẽ rốt ráo. Có đạo lý, vô cùng có đạo lý. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Vì lợi ích của nó, tức là vẫn phải do văn Phật danh khởi tín tâm cố, nghe được sự thù thắng của tịnh độ pháp môn, danh hiệu công đức bất khả tư nghị, họ vẫn cứ thật lòng niệm Phật, vẫn cầu vãng sanh. Họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi trong hoa sen chẳng được xuất hiện. Đây tức là đọa tại biên địa nghi thành. Dùng cách này để thí dụ cho họ: bỉ xứ hoa thai, họ ở trong hoa sen, do như viên viễn cung điện chi tưởng, giống như họ ở trong hoa viên, ở trong cung điện. Hạ dĩ cố bỉ trung thanh tịnh, vô trừ uế ác. Tây phương thế giới là tịnh độ, trong hoa sen là tịnh độ, quyết định chẳng có ô uế, quyết định chẳng có tạo tội nghiệp. Nhiên ư ngũ bá tuế trung, bất kiến tam bảo. Đây tức là trong 500 năm. 500 năm này là 500 năm của thế gian chúng ta. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có năm tháng ngày giờ. Phía trước đã nói rất rõ ràng. Nói với anh bao nhiêu kiếp số, bao nhiêu thời gian, toàn bộ đều là nói cách nói của địa phương chúng ta đây, chẳng phải Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có năm tháng ngày, cũng chẳng có bao nhiêu kiếp. Thành Phật 10 kiếp là địa phương này của chúng ta đây nói. Thì anh biết được người Tây Phương thật thanh tịnh, họ chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Dĩ thử vi khổ, bất sanh hân lạc. Đây là thí dụ cho thai sanh, thí dụ cho biên địa là ý nghĩa như vậy. Nhược thử chúng sanh là chỉ cho những người này. Thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách, cầu ly bỉ xứ, vãn tích thế trung, quả thất tận dễ, nhiên hậu nải xuất. Đây thì giống như Luân Vương đã hoan hỷ rồi, đem họ thả ra, thí dụ cho ý nghĩa này. Vậy thì đoạn này tức là nói về sám hối, biết được cái lỗi lầm của mình, căn bệnh phát sinh tại chỗ nào, chứ tội bổn là gì, tức là hoài nghi đấy. Một là đối với Phật trí hoài nghi, một là đối với thiện căn của mình hoài nghi. Thâm tự hối trách, câu thâm tự hối trách này tức là lúc nãy mới nhất tâm nhất ý niệm Phật, chân thành tâm niệm Phật, trong sự thanh tịnh chân thành một tơ hào hoài nghi đều chẳng có. Lúc bấy giờ họ liền thấy Phật nghe pháp, cửu phẩm hoạt động của đại chúng họ đều có phần, họ đều có được, tức đắc vãn nghệ vô lượng thọ sở. Chỉ còn họ vừa giác ngộ thì lỗi lầm của họ không còn nữa, thì họ thấy được Phật, thấy được A Di Đà Phật. Thính văn kinh pháp cửu diệt đường khai giải hoàn hỷ, vẫn cần phải nghe một đoạn thời gian. Tại sao vậy? Vì họ mới vừa giác ngộ trở lại, khả năng lãnh ngộ vẫn chẳng cao, vẫn là còn một tí chướng ngại, vì họ cần phải trải qua một đoạn thời kỳ, dần dần khôi phục lại năng lực của mình, có được Phật lực gia trì. Đương nhiên đây chỉ là rất mau, chẳng cần đến thời gian rất lâu dài, thì họ có thể hoan hỷ, có thể khai giải Phật thuyết pháp, biết được ý của Phật, diệt đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật, tu chư công đức, thì cùng với người cửu phẩm vãng sanh như nhau, có thể phi hành biến hóa phân thân đến mười phương Phật sát, cúng dường chư Phật, thính nghe Phật pháp, tu tích công đức. Những việc này đều là chân tướng sự thật, Phật không thể nào gạt gẫm chúng ta phải tin Phật, từng câu nói đều là lời chân thật. Nơi chốn thù thắng thế đó, chúng ta sao có thể chẳng đi chứ? Trừ phi anh chẳng biết, nếu anh thật sự biết được có một địa phương như vậy, thì bất cứ lực lượng gì đều chẳng cản trở được quyết định phải đi thế mà. Cho nên đối với Tây Phương thế giới liễu giải rõ ràng, đối với thế giới này của chúng ta cũng rõ ràng, cũng minh bạch, thế giới này là giả đấy. Giữa người với người, ái tình dù có nặng hơn, xin hãy nhớ kỹ là hư tình giả ý đấy, làm gì có thật. Nếu anh cho rằng thật thì anh là kẻ đáng thương rồi, anh sẽ phải nhận chịu hết mọi đau khổ. Cho nên biết được nó là giả chẳng phải thật. Vì sao? Vì họ dùng đó là tâm giả, dùng đó là tâm ý thức. Tâm ý thức là vọng tưởng, vọng tâm, họ chẳng phải dùng tứ trí. Tứ trí là chân tâm, cho nên người thế gian đều là giả tâm cả. Họ dùng giả tâm, ta cũng là dùng giả tâm, thì bỉ thử điều rõ ràng minh bạch cả, thì ngày tháng dễ sống. Xin chớ tưởng rằng họ là thật, ta là thật, về thì khổ chết. Cái đó gọi là mê hoặc điên đảo. Anh quả nhiên giác ngộ rồi, ồ, ta dùng giả tâm, họ dùng giả tâm, vậy thì rõ ràng cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân tâm, Phật Bồ Tát đều là chân tâm, chúng ta dùng đó là chân tâm. Chân tâm vĩnh viễn bất biến, giả tâm thì sáng tối nhiệt độ đều khác nhau, đều có sai biệt, điều này phải biết. Cho nên mình chẳng thể lừa dối chính mình, chẳng thể gạt gẫm chính mình, điều này vô cùng quan trọng. Như Ajatda, Ajatda là tên của Di Lặc Bồ Tát, Từ Thị là họ của Ngài. Cũng có một số kinh nói Ajatda là họ của Ngài, Từ Thị là tên của Ngài. Vậy rốt cuộc cái nào là nào đây? Tuy nhiên đều có căn cứ, đều có căn cứ. Đây tức là Di Lặc Bồ Tát, gọi Di Lặc Bồ Tát. Đương tri nghi hoặc, ư chư Bồ Tát vì đại tổn hại, vi thất đại lợi, thì cố ưng đương minh tín chư Phật vô thượng trí tuệ. Câu nói này rất quan trọng, chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Nghi hoặc vì sao có thể tạo thành sự tổn hại lớn, mất đi lợi ích lớn nhất, tức là chẳng muốn vãng sanh tịnh độ. Họ có nghi hoặc chẳng muốn vãng sanh tịnh độ, đây tức là nghi hoặc. Nếu như chẳng có nghi hoặc, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng có một vị Bồ Tát nào mà chẳng muốn cầu sanh tịnh độ. Tại vì sao? Bởi vì sanh tịnh độ thấy được A Di Đà Phật, anh tự tu hành cùng độ hóa chúng sanh, có được tăng thượng duyên viên mãn. Tôi muốn tu hành thì có A Di Đà Phật giúp đỡ, điều này quá dễ dàng. Trên con đường Bồ Đắc đạo được thuận buồm xuôi gió, chỗ có tất cả chướng ngại đều chẳng còn nữa. Giáo hóa chúng sanh trí tuệ thần thông và thiện xảo phương tiện của anh được A Di Đà Phật oai thần gia trì, thì cùng chư Phật đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng có sai khác. Có vị Bồ Tát nào chẳng muốn sanh tịnh độ? Có vị Bồ Tát nào chẳng muốn thấy A Di Đà Phật? Chỉ có những người đối với Tây phương thế giới, đối với kinh Vô Lượng Thọ hoài nghi, cho nên sự tổn hại của họ thì quá lớn quá lớn, đã mất đi lợi ích rất lớn. Cho nên Phật ở chỗ này khuyến miễn chúng ta ưng đường minh tín, có thể thấy rằng chẳng phải là mê tín. Phật chẳng bảo chúng ta mê tín. Tại sao tin được? Vì tất cả thảy đều rõ ràng minh bạch rồi, chúng ta tin. Tin trí tuệ vô thượng của chư Phật thì đương nhiên anh sẽ tin A Di Đà Phật. 48 nguyện, bổn nguyện oai thần gia trì. Tin trí tuệ của Phật thì tin nguyện lực gia trì của Phật. Bổn nguyện gia trì của Phật hiện tại thì là gia trì. Chưa đến Tây phương cực lạc thế giới, tín tâm này của tôi vừa sanh thì liền địa Phật lực gia trì rồi, thì liền được oai thần bất khả tư nghị, Từ Thị bạch ngôn. Di Lặc Bồ Tát bèn nói: Vân hà thử giới, nhất là chúng sanh tuy diệt tu thiện, nhi bất cầu sanh. Di Lặc Bồ Tát đương nhiên là thay cho chúng ta để hỏi, Ngài sao lại chẳng biết? Nhưng chúng ta chẳng biết. Thế gian này có chẳng ít người tu thiện, ý tu thiện này là chỉ cho học Phật, tu học các pháp môn khác, tu học các tông phái khác, chẳng cầu sanh tịnh độ, là nói loại người này. Phật cáo Từ Thị: Thử đẳng chúng sanh, trí tuệ vi chuyển, phân biệt Tây phương, bất cập thiện giới, thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ. Phật đem nguyên nhân nói ra rồi. Những người tu hành này, nguyên nhân gì vậy? Vì trí tuệ vi thiển, chẳng có trí tuệ. Trong kinh Di Đà đã nói: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thiện căn của họ ít, phước đức ít, tuy là có duyên gặp được rồi, vì chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức, đây tức là chẳng có trí tuệ. Cho nên họ đang trong vọng tưởng, họ đang phân biệt chấp trước. Tây phương cực lạc thế giới chẳng sánh bằng thiên giới. Thiên giới này là chỉ cho thiên giới nào? Chư vị đồng tu quý vị nhất định rất rõ ràng, đó tức là thiên giới của Di Lặc Bồ Tát, phải không? Là đâu xuất thiên. Cho nên có nhiều người muốn cầu sanh Di Lặc tịnh độ. Anh xem bao nhiêu người theo tham thiền, mục tiêu của họ đều là ở nơi đâu xuất thiên. Thị dĩ phi nhạo, chữ phi nhạo này là không ưa thích. không ưa thích Tây phương cực lạc thế giới, không ưa thích vãng sanh tịnh độ, bất cầu sanh bỉ. Họ chẳng có cái tâm cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Từ thị bạch ngôn, thử đẳng chúng sanh hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi. Di Lặc Bồ Tát nói đó là lời thật. Tại vì sao? Thật tại mà nói, muốn vãng sanh đến đâu xuất nội viện của Di Lặc Bồ Tát chẳng phải dễ dàng, quá khó lắm đây. Đến chẳng được nội viện lại còn phải vào lục đạo luân hồi, vì thì sự tổn thất này là quá lớn quá lớn. Sanh lên đâu xuất nội viện so với vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới khó hơn quá nhiều quá nhiều. Di Lặc Bồ Tát nơi đó tiêu chuẩn rất cao, nếu chẳng đạt được tiêu chuẩn ấy thì không vào được. Chẳng giống như Tây phương thế giới, tiêu chuẩn của Tây phương thế giới thấp nhất mỗi người đều có phần, nơi đó của ngài tiêu chuẩn rất cao, phải tu duy tâm thức định. Nếu anh chẳng có công phu này thì anh làm sao đến được trời đâu xuất? Thật tình mà nói, chúng ta người thế gian thông thường tu phước, những người sanh được lên trời đau lợi thì chẳng nhiều. Trời đau lợi phải có thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo đó ít nhất phải đạt được 95 điểm trở lên thì sanh lên đau lợi thiên, anh mới biết được khó đến giường nào. Còn giả ma thiên, đau xuất tiên phải tu định, chẳng có công phu thiền định thì chẳng đến được cảnh giới ấy. Nội viện công phu lại càng cao, ngoại viện là phàm phu thiền, là phàm phu thiên. Định công đó so với nội viện kém rất nhiều rất nhiều. Nội viện là công phu thiền định rất cao. Cho nên mấy câu nói này của Di Lặc Bồ Tát nói được hay vô cùng, cũng là một gậy đem chúng ta đánh thức. Đây là hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát. Chữ Phật sát này tức là Tây phương cực lạc thế giới. Anh nếu chẳng cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, hà miễn luân hồi, anh làm sao có thể miễn trừ được lục đạo luân hồi? Phật ngôn, bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật tuệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước, cầu nhân thiên quả, đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng xuất, tam giới ngục trung. Một đoạn này nói được rất rõ ràng, rất hiện thật. Chúng ta những người học Phật hiện nay, có rất nhiều người là học Phật theo kiểu này. Họ học Phật tu gì đây? Là nhân thiên phước báo. Thiện căn mà họ trồng đó chẳng thể lì tướng, chấp trước một cách sâu nặng, ngày ngày đều đang tính toán ta đã làm được bao nhiêu công đức, làm được bao nhiêu việc tốt, hình như còn có quyển sổ tay để ghi chép, quá sợ quên mất đi. Thâm trước thế lạc, đối với sự hưởng thụ của thế gian chấp trước sâu nặng, tham đồ sự hưởng thụ của thế gian, tham đồ phước báo của nhân gian. Tuy đang ở trong cửa Phật tu phước, nhưng họ cầu đó là cái quả nhân thiên, họ cầu cái này, cầu cái phú quý của nhân gian, đương nhiên có thể được. Đắc báo chi thờ, nhất thiết phong túc, tu nhân, nhân định đắc quả. Khi có được quả báo, trong đoạn thời gian này, anh tu được nhiều thì anh được nhiều. Phía trước đã nói qua, anh tài bố thí nhiều thì trong một đời này anh được tài phú nhiều. Cho nên nói phú khả để quốc, gia tài của họ có thể tương đương bằng một quốc gia. Điều này là đích thật chính xác. Hiện nay trên thế giới này, người đại phú quý, tài sản riêng tư của họ đạt đến mấy mươi ức là có đấy. Là do đời trước tu được nhiều thì đời này có được nhiều, đời trước tu bố thí pháp nhiều thì đời này thông minh trí tuệ vượt hơn kẻ khác, đời trước tu vô ý bố thí thì đời này được khỏe mạnh sống lâu. Đây là quả báo đấy mà. Tuy nhiên đều là nhân thiền nhất thiết phong túc, tất cả thứ này đều đã mãn cái nguyện của anh. Tu nhân đắc quả, chẳng phải là Bồ Tát ban phước, chẳng phải là thiên thần ban phước, chư vị phải biết là do anh tự mình tu tự mình được. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Phật Bồ Tát bảo họ cách nào? Phật Bồ Tát là đem đạo lý này nói rõ cho chúng ta, đem phương pháp nói rõ cho chúng ta. Đây tức là Phật Bồ Tát bảo hộ cho chúng ta. Là sự việc như vậy, muôn ngàn lần xin chết tưởng rằng đây là Phật Bồ Tát ban bố cho chúng ta, nên tôi ngày ngày đều cúng dường Phật Bồ Tát, ngày ngày đều lễ lại Ngài, ngày ngày cúng dường hoa thơm trái cây. Vậy thì hiểu lầm rồi, tưởng rằng xả một mà được vạn báo. Ngày nay tôi cúng dường Phật Bồ Tát 1.000.000 đồng, ngày mai sẽ có được 100.000.000. Nào có biết tiền tài của anh đó là do đời trước anh tu được, chẳng phải Bồ Tát cũng ban phước cho anh? Là đạo lý như vậy, cho nên trong cửa Phật chẳng có mê tín. Tuy nhất thiết phong túc, anh phải ghi nhớ, anh chưa có siêu việt tam giới, anh chưa có thoát ly luân hồi. Khi phước báo của anh đã hưởng hết thì làm sao đây? Đây là một vấn đề rất thực tế. Có được mấy gia đình đang khi có được đại phước báo mà vẫn chịu tiếp tục tu phước. Cho nên người thật sự có đại phước báo ngược lại tu phước tu được ít. Họ có tài sản 100.000.000, lấy ra 1.000.000 đồng để tu phước, đều cảm thấy rất đau lòng, đều cảm thấy đau đớn như là đang cắt thịt mình vậy. Chẳng chịu tu phước là mê đấy. Cho dù có tu phước, xin thưa thật, vì họ chẳng có trí tuệ, chẳng có phước đức, nên đã trồng sai phước điền, chẳng có trồng đúng phước điền chân chánh, bị người lừa mất. Ngỡ rằng mình đang tu phước, bị người lừa mất là phước điền giả đấy mà. Anh xem trong kinh Lăng Nghiêm chẳng phải đã nói rồi sao? Thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hàng hà sa, phước điền giả nhiều như các sông Hằng, còn phước điền thật thì rất ít. Anh làm sao nhận thức được? Anh trồng phước, trồng cả đều trồng trên đá, trồng trên sỏi, luôn cả vốn liếng đều lỗ sạch hết, phải không? Chẳng những chẳng có phước, còn tạo phiền phước đủ điều. Điều này phải nên biết, rất chẳng dễ gặp được phước điền chân chánh. Ngược lại thì người bằng cùng dễ gặp được. Cái phước của người bằng cùng trồng đó sánh với người đại phước báo trồng đó nhiều hơn. Trồng phước trong Phật môn chẳng tính theo tiền tài nhiều hay ít, là theo tỷ lệ mà tính. Mỗi tháng anh chỉ có 1.000 đồng thu nhập, anh có thể lấy ra 500 đồng để làm việc thiện, anh lấy ra 50%. Tỷ lệ này lớn biết mấy, quá lớn. Anh mỗi tháng thu nhập 10.000 đồng, anh lấy ra 1.000 đồng là 1%, còn người ta là 50%. Tương lai được quả báo thì quả báo của họ vượt hơn anh, vượt hơn quá nhiều quá nhiều. Anh hiểu rõ đạo lý này thì biết được ông trời vốn là rất công bằng. Người giàu đời sau thì nghèo, kẻ nghèo đời sau thì lại giàu. Chẳng phải giàu thì vĩnh viễn giàu, nghèo thì vĩnh viễn nghèo. Rất là công bằng. Đặc biệt hơn cả là những kẻ ăn xin, rất nghèo khổ. Họ xin được 1 đồng, vài xu, họ toàn bộ đều đem để cúng Phật, cúng dường cả 100%. Thì kiếp sau phước báo họ được đó là viên mãn. Chẳng có ai có thể sánh bằng họ. Tại vì sao? Vì toàn bộ tài sản của họ đều bố thí hết cả. Có ai có thể sánh bằng? Phật trong kinh nói đó, không thể có sai trái. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.